Mình nghe tiếp. Thì nghe cũng như là thấy cho mình nhận ra cái sự quan trọng trong vấn đề mình theo đạo Phật. Nếu mà mình muốn nhìn ra mấy cái ý nghĩa nó thì nó phải nhìn theo nhiều đời. Bao giờ cũng vậy, nhưng mình không có nhìn theo một đời được. Đặc biệt là đời sau. Mình phải tin cái lý nhân quả trong đạo Phật. Mình phải nhìn vào cái đời sau. Thì lúc giờ mình mới thấy ra cái quan trọng và hết sức quan trọng của vấn đề theo đạo Phật. Còn một khi mà mình chỉ nhìn trong một đời này thôi ấy, thì ở trong một đời ấy, nó có nhiều cái, nó có rất nhiều cái phần nó cố định. Nên vì vậy, thí dụ có người người ta giàu, thì người ta cứ thế người ta giàu, cho đến khi người ta chết. Và cũng có người là giàu do sát nghiệp, khi chết thì nghèo, có người sát nghiệp xong giàu lại, nó vậy. Nhưng mà có điều là thí dụ cái người sinh ra, người đó có học, thì người đó còn sao đi nữa cũng là người có học. Cho nên nếu mình chỉ nhìn trong một đời cũng thôi á, thì mình thấy hình như rằng là nó không có cái gì là quan trọng là mình phải theo đạo Phật hay gì hết á. Thì như mình thấy rằng là cái người kia người ta không có theo đạo Phật thì người ta cũng sướng cả đời. Như vậy đó. Có nhiều người nó cũng cầm quyền, nó cũng có oai quyền gì gì ấy, chẳng hạn vậy. Đôi khi nó cũng có lận đận, đôi khi nó cũng có này nọ, nó có cái lúc xuống, lúc trầm, lúc bồng rồi, rồi nó cũng làm tổng thống. Nên nếu mà mình chỉ nhìn trong một đời thôi đó, thì hình như mình thấy là cứ làm sao mà sinh ra được, đi học, sinh ở cái chỗ mình có nghèo cùng, mình có tiền của trong gia đình như vậy, xong được đi học, cái đó là cái điều nhất. Chứ mình đâu nghĩ đến là cần gì phải theo đạo Phật đâu. Đó. Nên nếu mình không nhìn theo nhân quả thì mình không có thấy ra được cái quan trọng đó. Vì vậy mà bắt buộc nó phải nhìn theo nhân quả. Nếu mà mình muốn thấy ra cái tầm quan trọng đạo Phật. Rồi nó có rất nhiều nhiều cái nữa. Ví dụ mình có thể thấy một thí dụ cho nó rõ ràng. Thì cái lúc mà Hitler đó mà đưa cả nước Đức vào cái thế chiến thứ hai á, thì mình biết nước Đức nó cả bao nhiêu triệu người, bao nhiêu triệu người, thì trong nó biết bao nhiêu người nó cũng có học, nó có suy nghĩ, và cũng có không phải là ít người không có cái tinh thần phát xít đó, và cũng có rất nhiều người không có cái chủ trương đó, nhưng mà đều bị Hitler kéo hết vào trong cái con đường đó. Nên mình biết là thực sự nhìn mấy cái đó thì biết. Thế là khi mình sinh ra đời. Bây giờ nếu mà hồi đó mình sinh là một cái người Đức, mình cũng có cái tâm rất tốt. Mình hoàn toàn không có phản đối cái vụ mà tàn sát chủng tộc như vậy. Nhưng mà mình vẫn bị kéo vào trong đó. Nên mình phải, đạo Phật cho mình thấy cái ý nghĩa của cuộc đời. Nếu bây giờ mà mình lúc đó mà mình sinh ra không phải người Đức thì đôi khi mình cũng bị kéo vào đó. Trong lúc mình cũng có thể là một cái người lính Đức ở đó đi lùng bắt những người Do Thái. Mà thực ra mình cũng không muốn thế nào. Nên tại sao mà mình bị như vậy? Mình không có trả lời được. Đạo Phật nói là tại vì cái đời trước của mình. Có thể nói là mình đã không có ý thức ra được cái ý nghĩa của cuộc sống. Mình không có biết cái lối cần phải đi để thoát những cái đó. Và mình cứ nghĩ rằng là ô, mọi người sao thì tôi vậy. Đám đông thế nào tôi vậy. Đấy. Ai dè đâu cái đám đông ấy, nó đi theo cái hướng đó. Nên là mình bị kéo luôn. Và mình không cách gì mình đỡ nổi hết. Cho nên nó phải biết là cái nguồn gốc nó từ những cái đời trước. Cái bài học nó mới dạy mình là cái đời này. Đấy. Mình cần cái gì. Và mình phải hiểu ra cái cuộc sống và mình cần cần cái gì nhất để nó bảo vệ cho mình ở trong cái đời sau. mà nó tránh được cho mình tất cả những cái đó, những cái mà mình không muốn mà mình cũng phải bị làm. Nên đôi khi đó là cái thực ra đạo Phật đưa lại rất nhiều ý nghĩa, nhưng mà hôm trước mình nghe đó thì nó không có ngoài vấn đề khổ mới sướng. Đối với đạo Phật, một cái ý nghĩa mà nó càng đúng, nó càng thật, nó gần với sự thật chừng nào nó đúng chừng đó, nó chính xác chừng đó, càng gần sự thật đó, thì nó càng tránh được nhiều cái khổ. Nó tránh mà mình chưa nói đến cái sướng, mà mình tránh được những cái khổ thôi á, thực sự nó là chân thật sướng. Cho nên vì vậy á, mà đạo Phật mới đưa ra tất cả những cái Đức Phật mới đưa ra cái một cái chân lý. Nếu mà người ta theo cái chân lý đó thì người ta sẽ thoát khổ một cách cứu cánh hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà người ta chưa có đạt được cái mức đó thì người ta có thể theo nó từng phần từng phần. Nhưng mà cái điều quan trọng là đừng có bỏ cái con đường đó, đừng có đứng ra khỏi cái con đường đó. Đó. Cái con đường đó là Đức Phật giác ngộ và lập ra. Đó. Nó chính là kêu là đạo Phật, đạo là con đường. Cho nên nếu mà khi cái nghĩa quy y ở trong đạo Phật đó, nó có nghĩa là, thì trong luật kêu nó là phiên tà quy y, tức là nó lật ngược lại những cái tà là lật, nó đi theo cái đúng, nó trở về cái đúng và nó nương trong đó. Thì cái nghĩa đó ở trong kinh luật nói là cái chữ quy y có nghĩa là mình đi tị nạn, mình đến một cái chỗ mình tránh đi những cái nạn, nạn là những cái tà, mình đến một cái chỗ mà nó tránh được những cái nạn đó. Thì lúc bây giờ đó cái vị vua của cái nước đó mới nói mình mấy ông muốn thoát nạn khổ thì tôi chấp nhận, tôi cho thoát, nhưng mà chỉ với một cái điều kiện duy nhất đó, đừng có ra khỏi cái đất nước của tôi. Tức là như ngày nay mình nói mình đi thị nạn, mình không có được trở về lại cái nước cũ của mình, như vậy đó. Thì cái nghĩa nó như vậy, đừng có ra khỏi lãnh vực của tôi, tức là mình hãy quy y vào đây, đừng ra khỏi cái quy y. Thì dễ nhìn là đó là cái sự bảo vệ mà nó từ cái chỗ bảo vệ cho mình tránh những cái khổ, từ cái chỗ mà thấy ra cái sự thật, tất cả cái khổ đó, cái gốc của nó từ cái chỗ mình không nhìn ra được cái sự thật. Cho nên giờ cái con đường của đạo Phật là thấy ra cái chân lý, cái sự thật đó. Nên đó, nếu mà mình theo đó, mình nương vào đó, mình theo đó thì mình sẽ tránh được rất nhiều cái khổ, cho đến bao giờ mình đạt đến cái chỗ cuối cùng là hết tất cả mọi khổ đều tránh được hết, tức là thành một vị A-la-hán. Nhưng mà bây giờ trong cái lúc mình đi thì tức là mình còn ở trong luân hồi như vậy đó, thì cái đạo Phật nó sẽ là cái một cái đạo mà nó giúp cho mình tránh cái khổ đi. Bởi vì ra khỏi đạo Phật là nó vào trong cái cuộc đời, hết nó vào trong cái cuộc đời mà nó không có cái dây mà mình cầm trong tay để tìm cái dây mà nó dẫn mình ra cái lối ra là đạo Phật. Thì mình chưa có đạt đến cái mức độ A-la-hán thì mình vẫn còn ở trong đó. Nhưng mà cái đạo Phật là cái là mình có một cái đường dây để mình đi theo đó. Thì nếu bây giờ mình ra khỏi đạo Phật nghĩa là mình bỏ cái đó ra thì mình rơi hoàn toàn vào trong cái bóng tối. Lúc bây giờ thì những cái hiện tượng năng lực của bóng tối nó làm chủ hết. Chẳng hạn như thí dụ mình nói cái trước có một người nói lại cái thí dụ như Đức Quốc Xã, thì trước có một người ví dụ theo đạo Phật như giờ vậy, cái người đó nó không có thấy nó là quan trọng, cho nên nó tạo ra một cái phước đức nào đó khi mà theo đạo Phật, người đó mới sinh vào nước Đức, tại nước Đức lúc đó là nó cũng sẽ là hùng mạnh nhất, người đó sẽ sinh vào đó, người đó có trí thông minh, người đó có cái tâm từ, người đó có cái tử tế, người đó có gì hết. Nhưng mà người đó buông mất cái kia đi, cho nên người đó rớt lại vào trong cái hoàn toàn ở trong cái thế gian. Thì cái thế gian nó sẽ có những cái năng lực, nguồn lực của nó làm chủ. Nó tranh chấp, nó muốn làm bá chủ, nó muốn nó là nhất, muốn là đủ, những cái đó nó làm chủ mình hết. Mà đúng lúc, đúng thời tiết thì nó kéo mình vào trong cái tương tàn chém giết như vậy, mà mình không có tránh được. Thế nên mình nhìn biết là mình còn phải nghĩ đến đời sau của mình. Dù đời này mình có đạo Phật nhưng mà nếu mà mình cứ lơ là một chút á, là đời sau nó lãng quên. À, nó đi theo cái hướng đó. À, nhất là nếu mà mình không ý thức ra cái sự cần thiết của đạo Phật, của Tam Bảo, mà mình đã có cái duyên mình gặp đó, thì nó rất dễ bỏ rơi. Như khi mà mình vào trung hữu, tức là khi mình lâm chung, mình vào trung hữu là mình quên cái đạo Phật này. Và nó sẽ đi theo những cái phước nghiệp của mình á. Và nó rơi vào trong cái biển thế gian, cái biển ngập tràn như vậy. Rồi mình gặp cái thời nó như thế nào á, những cái thế lực ở trong đó nó lôi cuốn, nó làm chủ, mình không có tránh được. Nếu bây giờ đó mình muốn, mình phải làm sao? Nếu mình không có đạo Phật, mình ở thế gian, thì mình chỉ làm sao? Mình phải là người cầm quyền. Nếu mình không phải là người cầm quyền, thì dĩ nhiên là mình phải bị cuốn theo, cuốn theo cái cơn lốc của nó. Mình đôi khi mình có một cái phước đức nào, mình sinh vào cái thời nó chưa có một cái gì dễ sợ, tức là một cái chiến tranh gì lớn. Nhưng mà con người thì luôn luôn nó không có yên, luôn luôn nó không có yên. Bây giờ mình nói làm sao nói, nhưng mà cái mình có kêu gọi hô hào bao nhiêu cái hòa bình, cái chủ trương cái cuộc đời này, nhưng mà bởi vì con người nó không phải là thánh, nó là phàm, cho nên nó chỉ tạm thời. Mà mình cũng biết là cái hòa bình ngày nay là do bởi vì nó rất sợ chiến tranh, không phải là vì người ta có cái tâm chân thật hòa bình. Nhưng mà nếu chiến tranh là chết hết và rất là khổ sở, trải qua những cái kinh nghiệm của hai cái thế chiến đó. Bây giờ với cái vũ khí như vậy cho nên anh nào cũng ngại, cũng sợ cái chuyện đó, chứ không phải nó là những cái con người thực sự theo cái con đường đó, con đường hòa bình. Cho nên thật sự mình luôn luôn ở trong cái nguy hiểm thật sự. Mà tâm mình thì không bao giờ muốn nó như vậy, nhưng mà nếu mà mình không có một cái nơi, mình không có một cái thế lực, một cái phe mạnh đó, thì bắt buộc mình phải bị cuốn theo những cái phe khác. Con người mình không có đứng của mình, đứng độc lập được. Cái phước đức của mình nó không có được cái đó. Mình không có được những cái phước đức của các bậc độc giác, không có những cái năng lực của các bậc A-la-hán. Nó không cần đến cái thế gian này nữa. Nó giải thoát. Mình còn cần cái đó vô cùng. Mình còn dính ở trong đó mạnh vô cùng. Cho nên mình không có một cái sợi dây trói vào như rớt xuống biển mà không có một cái sợi dây giữ mình lại, hay là rớt trên núi xuống thì là nó đi luôn. Cho nên cái đạo Phật, cái nhân duyên của đạo Phật nó như một cái sợi dây trói mình, tại mình còn ở trong cái biển khổ đó. Cho nên mình không ý thức cái điều đó, mình có thể đánh mất cái sợi dây đó bất cứ lúc nào. Cho nên đó là cái điều mà cái duyên chân thật của cái người Phật tử có với đạo Phật. Mình tự nhiên có cái duyên theo đạo Phật, tự nhiên có cái duyên là vậy, thì mình biết cái nhân duyên nó chính là cái chỗ là cứu khổ mà thôi. Còn tất cả mọi cái gì khác thực ra nó đều không phải là cái cứu khổ. Thế là khi mình có duyên với Tam Bảo, như hôm trước mình nghe, bây giờ cái chuyện xây chùa, cái chuyện cúng dường Tam Bảo gì, nó không phải là chuyện thoát khổ. Đó, là cái chuyện mà mình hiểu rõ cái đạo Phật, mình hiểu rõ cái duyên của mình có với đạo Phật, làm sao cho cái đó nó đừng có mất đi, đó nó mới là cái chỗ cứu khổ cho mình. Còn giờ mình cúng dường nhiều thì mình có phước nhiều. Mình có phước nhiều thì đời sau mình có giàu có, mà cái giàu có nó có thể làm cho mình quên đạo Phật. Nếu mà trong cái lúc mà mình làm như vậy đó, tức là mình cứ nhìn cái nhân cái quả, cái nhân cái quả, mình cứ nhìn như vậy đó, thì mình tự để mình có thể làm được cái chuyện là mình kết cái duyên chặt chẽ với lại đạo Phật. Thì con người luôn luôn có tình cảm. Thí dụ bây giờ mình cúng dường nhiều thì mình sẽ có tình cảm với cái chùa đó. Thì đôi khi mình nói là chùa của tôi, mình không có muốn cúng dường chùa khác nữa. Mình thấy cái tình cảm ở trong mình nó như vậy. Thì những cái đó không bao giờ mà nó là cái con đường thoát khổ hết. Nó chỉ là nơi cái chỗ mà mình nghe cái pháp mà sao mà mình khai ra được cái đó. khai ra được cái mình thấy nó rất cần thiết. Tức là mình nhìn ra được cái cuộc sống nó có nghĩa gì và cái tam bảo nó có nghĩa gì ở trong cái cuộc sống này đối với mình. Thì lúc bây giờ đó thì mình mới có thể nắm chặt lấy, nắm chặt được cái duyên đó. Thì lúc đó đó là tất cả những cái chuyện cúng dường tam bảo đó, hay là xây chùa rồi làm tượng đúc chuông ấn tống, tất cả những cái chuyện đó đó, tất cả cái lực của nó sẽ dồn về cái chỗ kết duyên với tam bảo. Còn nếu bây giờ mình chưa có rõ được cái nghĩa đó đó thì mình làm nó cứ theo tình cảm, thì nó cứ tán ra theo cái, nó đi theo cái nghĩa của cuộc đời, đi theo cái nghĩa nhân quả của cuộc đời. Và đôi khi là bởi vì khi mình làm mình mà bởi vì tôi thấy vị thầy đó được, ông ta có tu hành, ông ta có đạo đức, ông ta có cái là tư cách, cho nên tôi ủng hộ. Thực ra mình không nghĩ gì đến khổ với sướng với cuộc đời với lại cái cần thiết của đạo Phật hết, mình hoàn toàn theo cái tình cảm đó. Thế cho nên cái đời sau của mình là nó có thể không cần đạo Phật, bởi vì đôi khi một cái người Phật tử như vậy á, thế nên bây giờ cái ông thầy đó ông mất đi hoặc ông thầy đó ông đổi tính đi thì mình cũng bảo bây giờ tôi không có cúng nữa. Tức là cho nó thấy rõ, cho mình thấy rõ là cái tâm mình nó không có nghĩ đến cái cần thiết của tam bảo, nó không có thấy được cái đó, mà nó chỉ gọi là đối xử trước mắt, cái chuyện gì mình cảm thấy nó theo cái tình cảm của mình thôi. Thì những cái đó nó không có là những cái mà để cho cái duyên của mình với đạo Phật chặt chẽ thêm, mà nó chỉ là cái nghiệp tốt nghiệp xấu của cuộc đời thôi. Cho nên vì thế mà mình thấy là đến cái đời sau của mình á, vào trong chung hữu một cái là mình không nghĩ đến đạo Phật ngay, và tất cả những cái phước đức cúng dường á, nó sẽ đưa đẩy mình đến cái chỗ kết quả nó là giàu có, được người ta kính trọng, là mình sống trong đó và mình không còn nhớ gì đến đạo Phật nữa. Thế là nó bung mất cái sợi dây ra đi. Tại vì ngay trong cái lúc mà mình đến mình cúng dường, mình không hề thấy cái sự cần thiết của tam bảo hay của đạo Phật gì hết, mà mình cũng thấy đó là một cái chuyện mình muốn làm cho mình. Đấy, mình có thấy rõ mấy cái điểm đó, cho nên chính vậy mà nó bung. Thì vậy nó bung mà khi nó vào trong cuộc đời một cái thì mình sẽ bị cuốn theo. Mình là cái người giàu, nó bị cuốn theo cái cơn lốc của người giàu. Người nghèo nó cuốn theo cái cơn lốc của người nghèo. Mình sẽ gặp những cái người bạn cùng một giới với nhau, và cái đó nó cuốn mình đi. Đó. Nó cứ như vậy. Cái người nào mà có cái tinh thần chính trị thì có cái phước đức thì nó sẽ vào trong những cái quyền lực, quyền thế. Đó. Ở trong những cái đó mình đôi khi cạnh tranh với nhau, tranh đấu, tranh chấp gì với nhau thì nó đã tạo ra bao nhiêu cái nghiệp. Đôi khi không có được thành thật, đôi khi chỉ hứa thôi chứ không có làm. Chẳng hạn vậy. Nó cứ như vậy á. Ở đôi khi là dĩ nhiên mình không phải A-la-hán, cho nên danh Phật mình vẫn vào trong đó rồi mình sẽ ham, sẽ muốn. Đôi khi cái người khác nó giỏi hơn thì mình sẽ ganh, sẽ tật đố ganh tị. Rồi cứ như vậy nó cuốn vào trong đó. Cuốn theo cái cơn biển khổ của cuộc sống á. Nó sẽ tạo ra những cái nghiệp mà nó sẽ đi xa dần. Đi xa dần cái đạo Phật. Nhưng mà có thể là nhờ những cái nhân cái đời trước mà mình cúng dường tam bảo, cái lúc mà mình bị đọa đầy trong một kiếp nào ấy, thì nó nhớ lại. Có thể như vậy. Cho nên đặc biệt là những cái pháp môn mà danh hiệu Phật ở trong Di Đà, Quán Âm đến Dược Sư, những cái đó nó dễ nhớ. Những cái lúc mình khổ là cái khi mà mình đến chùa thì mình không có nghĩ chuyện khổ. Mình cúng này cúng kia, mình làm công quả này công quả, mình làm theo cái tình cảm, cái đúng sai phải trái của mình. Nếu mình không nghĩ gì đến khổ mới sướng cái gì hết á. Nhưng mà cái hình ảnh Phật á thì bao giờ nó cũng tự động, và cái danh từ Phật, cái chữ Phật tự động nó có cái nghĩa cúng. Cho nên phần nhiều khi mà mình bị đọa ở trong cái kênh, cái mình bị đọa làm mình khổ thì mình nhớ là mình nhớ Phật, chứ không phải mình nhớ là mình đã làm cái này cái kia nọ đối với chùa gì hết á. Nên vì thế đó mà những cái danh hiệu của Phật nó mới cứu độ mình ở trong cái cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bởi vì cái khổ nó khơi cái niệm lên. Cái khổ, cái người khổ quá nó muốn thoát. Cái người người ta muốn thoát, người ta muốn, mà người ta không thấy là người ta là hoàn toàn bị nằm ở trong cái tay của cái khổ. Người ta không có cách nào thoát được. Thì lúc bây giờ người ta nghĩ đến cái bậc mà có thể cứu người ta. Thì là tự nhiên đó, những cái đời trước mà mình đã từng vào lễ Phật thì tụng niệm hay là cúng dường, người ta cái nhớ đến Phật. Nhớ đến Phật đó, thì lúc bây giờ cái nguyện lực của Phật đó, cái bổn nguyện lực của Phật đó, nó sẽ hoạt động. Cho nên mình có thể gọi là nó như vậy, mình có thể may mắn như vậy. Thì lúc giờ mình thoát là cái nguyện lực với lại cái niệm đó, nó truyền tất cả những cái nghiệp thức ở trong tâm của mình, nó truyền những cái nghiệp thức đó, rồi nó mới, nó làm cho những cái nghiệp thức mà những cái tâm mà nó trói vào trong đó, nó bung ra. Thì ra cái người đó nó sẽ thấy nó mất khỏi cái chỗ đó, nó sinh sinh trở lại là người, nó theo cái bổn nguyện lực, cái lực nguyện của Phật kéo lên. Thì mình chưa có đi, nghĩa là thường nghe cái đó một cách tổng quát mà chưa có đi sâu về. Giờ đây ấy, thì mình nhìn là cái cuộc sống thì mình biết là mình nhận thấy rằng là sau khi nhìn theo đạo Phật ấy, nhìn từ đời trước đến đời này, đến đời này nó sẽ có đời sau. Đó. Thì giờ mình mới phải lắng nghe cái vấn đề nhân quả ba đời như vậy. Nhưng mà mình lắng nghe ở chỗ nào, nó không phải lắng nghe một cách chuyên môn về Phật học. Mình sẽ nghe ở những cái điểm chính yếu của cái vấn đề khổ. Thì thực sự là con người của mình hữu tình. Tức là bây giờ, bởi vì mình không phải chỉ là con người. Bây giờ mình nói cái nghĩa cái chữ hữu tình hay chúng sinh. Cho nên đạo Phật dùng cái chữ đó. Có thể kiếp trước mình cũng phải người, mà là một con vật. Có thể kiếp này mình người, có thể kiếp sau cũng phải người, là một cõi trời. Nhưng mà là con vật, nó cũng có một cái thân căn và một cái tâm thức. Cái tâm thức nó được kêu là, nó gọi là cái nghĩa của cái chữ tình ở trong cái hữu tình. Nó có một cái tình thức, nó có một cái tâm, nó có tình cảm, mình có thể nói vậy. Và nó có cảm thọ, nó có sợ, vui, buồn trong đó. Con vật nó cũng vậy. Con người nó cũng y như vậy, nó cũng có một cái thân căn, thân của con người, cái tâm như vậy. Cõi trời cũng có một cái thân căn và có một cái tâm thức như vậy. Đấy. Tất cả những cái tâm thức đó nó cảm thọ, nó vui, nó buồn, nó sợ, nó sướng, chẳng hạn như vậy, nó khổ. Tất cả cái đó, nói chung thì chữ tình. Thành ra hữu tình là mình là có một cái tâm thức, cái tâm thức của mình nó có những cái đó. Và nó tùy theo cái nghiệp mà nó sẽ hiện ra một cái thân người hay một cái thân vật hay là một cái thân cõi trời. Đấy, tùy nghiệp của nó hiện ra như vậy. Cho nên giờ đó là cái căn bản của mình đó là một cái tâm thức, mà tâm thức nó còn có tất cả những cái cảm thọ và sợ hãi vui buồn như vậy. Nếu một cái tâm thức của một vị A-la-hán nó sẽ chấm dứt tất cả những cái lo âu, vui buồn, sợ hãi đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái vị A-la-hán nó thấy ra cái chân lý. Cái chân lý đó là gì? Thấy ra cái ý nghĩa khổ của tất cả những cái hiện hữu. Cho nên cái tâm thức đó nó buông ra tất cả những mọi cái bám víu vào trong cái hiện hữu đó. Nên cái tâm thức nó thoát đi và nó không còn có những cái khổ của luân hồi, của biến hóa khác nhau này nọ đó, của hữu tình nữa. Thành ra cái tâm nó là một cái tâm thức bồ đề, giác ngộ. Với cái tâm thức nó không còn có những cái tình cảm sợ hãi, lo âu, vui buồn rồi, kiêu mạn hay là sợ hãi gì thì cũng nữa, không còn tất cả mấy cái đó nữa. Và nó không còn một cái ham muốn gì gọi là để cho gọi là tôi có đây, nó không còn có những cái đó nữa. Cho nên cái tâm thức như vậy nó ở trong cái trạng thái tịch diệt mà trong sáng, gọi là niết bàn. Cái đó rất khó mà cho cái người thường của mình cảm nhận được nó có nghĩa là như thế nào. Nhưng mà đó là cái đạt đến cái mức cứu cánh hết khổ. Bây giờ mình ở trong cái mình còn phải tránh những cái khổ bởi vì mình còn ở trong đó. Đó. Cho nên cái địa vị của mình là còn phải tìm những cách tránh khổ. Và mình còn ở trong đó, cho nên phải có những cái nào cho mình cảm thấy an lạc nữa. Thì thế đó mà mình biết rằng là như vậy thì cái cuộc sống này nó của mình là một hữu tình. Thì một cái hữu tình như vậy ấy, nó cái lý do mà nó bị biến chuyển mà nó ra một cái tâm thức cho đến một cái thân căn đó, nó khác hẳn nhau của mỗi đời. Cái lý do như vậy ấy, là nó từ nơi gần nhất là từ nơi nghiệp mà ra. Từ nơi nghiệp. Thì nghiệp á, nghiệp đó là cái gì? Là hành động. Nhưng mà không phải là hành động nào cũng theo nghiệp. Hành động nó phải là hoặc thiện hoặc ác, nó chỉ là hai cái. Thì những cái hành động mà thiện ác cũng, thì nó mới có thể ra một cái kết quả nào đó. Thì hành động là nó nằm ở đâu, hành động nào thì bây giờ nó cũng nằm ở nơi ở ngoài nhìn vào á, là thân. Thân của mình có một hành động bằng tay, bằng chân, bằng người đi đứng. Đến miệng của mình có hành động nói năng, khen ngợi, chửi bới, rồi gọi là ly gián, nói thì chia rẽ này nọ, thì tất cả cái đó. Đó là những cái nghiệp ở nơi nơi miệng. Hay là nói những cái lời hòa dịu, hòa hợp, ái ngữ là thiện, cái kia là ác. Và cho đến ý nghiệp. Ý nghiệp luôn luôn nó phải có thì nó mới ra cái thân với cái khẩu. Cho nên vì vậy nghiệp nó là thân khẩu ý. Nghiệp thân khẩu ý như vậy, khi nó hoạt động như vậy thì cái hoạt động nó có nghĩa là làm bao giờ nó cũng là ra một cái kết quả. Cho nên nếu nó đúng là làm, nó sẽ có một cái kết quả. Thì biết là nó như vậy. Thì con người làm á, thì khi mình làm mà nó muốn đúng nghĩa là nó có được một cái năng lực để nó thành kết quả thì nó phải hoặc thiện hoặc ác. Cho nên làm giỡn chơi, làm với tâm vô ký, không thiện không ác á, thì nó không có ra kết quả. Cho nên bắt buộc nó phải thiện ác. Bây giờ mình vỗ vai anh bạn mình, mình vỗ vai như vậy, cái đó nó vô ký, không thiện không ác. Nhưng mà giữa anh buồn thế mình vỗ mà thôi đừng buồn thì là nó thiện, không? Còn ví dụ mình vỗ vào nhưng mà tay mình ấy, mình chét thuốc độc, vỗ vào cho nó thấm thuốc độc thì nó thành ác. Đó, cho nên nó tùy theo cái ý ở trong, nhưng mà bao giờ nó cũng có một cái cảnh ở bên ngoài. Mà mình làm mà không có cảnh như vậy thì nó không có thành ra thiện ác được. Cho nên vì vậy cái nghiệp của mình ấy, nó được tạo là nó tạo ở trong chúng sinh với nhau. Và nó tạo ra. Cho nên mỗi ngày ấy, mình gặp gỡ người này người kia nó là đều có nghiệp hết. Thế giờ sáng ra mình gặp bà mẹ, mình hỏi mẹ khỏe không cái này nó. Nếu mà một câu hỏi trong cái tâm của mình ấy, nó như là lấy lệ vậy thôi thì nó vô ký. Nhưng mà nó vẫn vô ký có cái khuynh hướng về thiện. Nhưng mà nếu mà mình quan tâm thật đó, mẹ có khỏe không, bữa nay mẹ khỏe không, thì là một cái đó nó là một cái miệng, cái nghiệp về miệng mà tốt. Đó. Vậy. Nếu mà mình không có ưa, không có thích, không có gì đó, mà mình nói một cái câu, ra một cái câu á, sao ngày nào mặt cũng trầm bầm vậy. Thì lúc bây giờ nó thành là cái khẩu nghiệp ác đối với bà mẹ. Nó phải có một cái cảnh mà nó mới ra như vậy. Cho nên mình không cần phải đi đâu để tạo nghiệp, mà ngay những cái người thân xung quanh mình là nó đã có nghiệp rồi. Cái đời sống của cụ tình của chúng sinh á, là cái đời sống tạo nghiệp. 12 nhân duyên, vô minh, hành, đó là thức. Mà thức là sinh ra đó, sinh ra đời thì bao giờ nó lớn lên. Thức là danh sắc này, là bắt đầu có thân và có tâm ở trong bào thai, danh sắc, xong nó ra khỏi bào thai ấy, là khi nào nó sáu căn nó đầy đủ là lục nhập. không? Sáu căn nó đầy đủ như vậy là để nó tiếp xúc với cảnh xung quanh, là xúc, và bắt đầu nó thọ. À, cái thọ đó là nói cho phương diện quả báo. Khi mình sinh ra đời là cái sự tiến trình nó đi từ quá khứ là vô minh hành, đời quá khứ là nó làm ra một cái nghiệp. Cái nghiệp đó nó mới đi vào một cái đời mới là bắt đầu nó là thức. Cái nghiệp thức đó là nghiệp thức, nó đầu thai. Nó mới có danh sắc ở trong bào thai. À, cái chữ danh đó là chỉ cho những cái phần của tâm. Sắc là chỉ cho cái phần bào thai, hình vật vật chất của bào thai á. Rồi nó lớn lên, nó trưởng thành á, là lục nhập. Để từ cái lúc nó ra khỏi thai mẹ cho đến lớn nó là lục nhập, tức là sáu cái căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. À, vậy sáu cái căn nó là lục nhập. Lục nhập đó là để nó xúc với cảnh. Nó xúc với cảnh á, thì lúc bây giờ nó sẽ có hai cái tiến trình, hai cái mặt. Một mặt đó là nó là cái quả của những cái vô minh hành ở đời trước. À, nên cái quả nó kêu là thọ. Cái quả là nó phải chịu hoặc nó hưởng. Thì cái thọ đó, đó nếu mà cái vô minh hành đời trước mà là ác nghiệp, hành đó mà là ác, thì cái thọ bây giờ là thọ khổ. Mà cái hành đó mà là thiện, thì cái thọ bây giờ là thọ lạc, tức là thọ sướng. Nên mình thấy một người sinh ra đời nó sướng quá. Nó sướng quá là gì? Nó được hưởng từ mắt của nó, nhà cửa nó, tai của nó. Nó nghe nói những cái lời như thế nào. À, người hầu kẻ hạ không bao giờ dám to tiếng như thế. Sợ. Đó. Nó ăn, nó uống đều sướng. Nó thọ vào. Nó thọ vào cái sướng. Đó. Còn cái người mà nghiệp ác thì nó sẽ chịu lại tất cả những cái khổ. Đó. Thành ra như vậy là cái thọ là nó nói cho cái quả báo. Nhưng mà ở trong cái quả báo đó thì nó có hành động của nó. Nó tiếp tục. À, bây giờ nó được sướng. Chẳng hạn vậy, đời trước nó sống rất là khiêm nhường, nó rất là gọi là biết nhường nhịn, nên nó cái nhờ vậy cái đời này cái nó thọ của nó, cái quả báo của nó sướng. Nó sướng thì bắt đầu nó gặp người này người kia, nó bắt đầu nó chửi, nó mắng, nó la. Nó bắt đầu nó ra nghiệp. Thì một mặt nó vẫn hưởng, những cái người bị chửi mắng vẫn sợ. Nó vẫn là cái thọ, cái quả báo tốt của đời trước. Một mặt nó tạo ra nghiệp. Cái tạo ra nghiệp đó là ái, thủ và hữu. Cái ái thủ đó là cái gì? À, là nó là cái phiền não ở bên trong. Tức là cái chữ hữu tình. Cái phiền não ở bên trong nó chưa có giác ngộ. À, cho nên nó sinh ra như thế nào? Thì nó thấy cái đó là nó. Và nó cảm thấy những cái giá trị, những cái quả báo mà nó được á, nó cảm thấy cái đó thực sự là nó. Và nó có quyền ở trong đó. À, nó ái cái đó, nó thủ giữ cái đó. À, cho nên nó mới phát sinh ra một cái nó gọi là hữu. Thì cái chữ, những cái chữ đến đây thì nó khó, nó về phương diện chuyên môn. Tức là nó không có ngưng ở cái quả báo, mà do bởi vì nó ái, nó thủ ở trong cái quả báo đó, cho nên nó lòi ra một cái, chứ nó không có chấm dứt ở quả báo. Cho nên cái đời này mình nói là nó là quả báo của đời trước. Nhưng bởi vì mình không có thanh tịnh, không có trí huệ như bậc A-la-hán, cho nên cái tâm thức mình nó ở trong quả báo á, nó phát sinh ra một cái nhân, tức là gọi là hữu, để nó phải chịu một cái kết quả ở đời sau nữa. Cho nên chính vì vậy mà con người mình á, là cái hiện tại của mình á, nó vừa là quả mà nó vừa là tạo nhân. Nó hai mặt như vậy. Vì vậy á, cái tạo nhân của mình á, là mình thấy đôi khi nó dựa ở trên cái quả báo nữa. Nó vừa là những cái tính, tập tính quen của mình ở đời trước, mà nó vừa dựa trên cái quả báo do mình không có ý thức, không có biết rõ. Mình ỷ vào cái quả báo đó mà nó tạo ra những cái nghiệp không tốt nữa. Đó. Nên vì vậy mà mình biết rằng là nó cứ như vậy mà nó xoay vần. Cái hữu tình đó, nó mới, đời này mình là người, đời trước mình cũng người nhưng mà rất khổ. Nhưng mà do khổ nên mình mới chịu khó tu tập làm phước rồi đó. Mà rất là khiêm cung, khiêm nhường, giúp đỡ mọi người. Cái đời này cái kết quả của nó tốt. Kết quả nó tốt đó, thì một mặt mình bắt đầu, bởi vì mình chưa phải là thánh, mình quên hết rồi. Mà mình không có kềm được cái tâm của mình. Cho nên luôn luôn cái, mình mới thấy là nếu cái đời nào của mình nó cũng có một cái sợi dây, nó cũng có một cái hướng dẫn, có một cái sự giáo dục của Đức Phật, của Pháp Phật, thì mình mới bảo đảm mỗi đời của mình nó không có bị rơi rớt. Nhưng mà làm sao mình giữ cái đó, mình sẽ bị mất khi mình được cái quả báo, dễ mất lắm. Và bởi vì cái đời trước mình có làm tốt, nhưng mà mình không bao giờ mình thấy là phải cần đến Tam Bảo. Nhất là những cái tốt ở thế gian này nó hoàn toàn nó có sẵn rồi. Và những cái người mình thấy, nhiều cái người người ta không có theo đạo Phật, người ta cũng rất tốt. Đôi khi mình thấy người ta tốt hơn mình, thế là mình cũng thấy là thực sự ra thì theo đạo Phật không quan trọng. Mình thấy vậy. Bây giờ nói sướng cũng có rất nhiều người sướng phải đạo Phật, mà nói tốt cũng có rất nhiều người tốt mà không phải đạo Phật. Nhưng mà đôi khi mình không có biết được là những cái người nó có thể người ta đạo Phật trong đời trước mà nay quên mất đi rồi. Nó cuốn vào trong cái đó, người ta bị say mê ở trong cái đó. Đó. Nên giờ mình cứ lấy cái đời này của mình đôi khi vậy đó. Ví dụ bây giờ lên chùa, mình cúng dường hay là mình có một cái gì cái mình cũng say sưa trong đó. Mình cũng say mê, mình làm trong đó thôi. Ví dụ bảo mình là chuyên môn giọng Hồng Trung, thế mình cũng say sưa cho mình cứ giọng Hồng Trung. Cái giọng Hồng Trung nó không có thoát khổ, nó có cái phước đức của nó thôi, nó là một cái nghiệp, cái nghiệp của thế tục. Mà nếu cái tâm mình nó không có ý thức gì vấn đề Tam Bảo hết á, mà mình cứ bảo chứ thầy sai, thầy nhờ, mình rất là mến thầy, mình làm, mình thấy thích ở trong đó, mình làm hàng ngày, thì mình thấy giọng Chung mình cảm thấy thoải mái, mình cứ theo cái những cái đó, theo những cái cảm giác, những cái tâm tình của mình như vậy á. Mà không có ai khai cho mình biết rằng là mình có một cái duyên tốt nhất là cái duyên đối với Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Nhưng mà bây giờ mình chỉ biết là mình có một cái thích này nọ, mình có một cái ý nghĩa mình thích ở đây thì mình làm ở đây. Thì khi cái đời sau á là mình đâu có nghĩ đến Tam Bảo nữa. Mà mình rộng Hồng Chung, mình đọc tụng như vậy thì đời sau mình nổi tiếng ghê lắm. Thế là mình bị cuốn theo cái nổi tiếng. Bởi vì cái nổi tiếng đó từ cái đánh Hồng Chung mà ra. Mà trong đời này mình chỉ mê cái đánh Hồng Chung, mà mình không biết gì để ý nghĩa cứu khổ của Tam Bảo, không biết ý nghĩa khổ đế của cuộc đời. Đấy, cho nên dĩ nhiên là mình đã mê nó từ cái nhân thì đến cái quả là mình bị dính ở trong đó. Nó không có đi chạy đi đâu được hết á. Cho nên vì vậy á, những cái chuyện làm phước đức, cái chuyện công quả nó rất tốt, nhưng mà nó không có cứu khổ được. Và nó sẽ trở nên hoàn toàn tốt khi nào mình ý thức được cái ý nghĩa là quan trọng nhất là cái duyên Tam Bảo của mình. Khi nào mình ý thức ra điều đó, thì lúc bây giờ tất cả những cái chuyện đó nó không có kéo mình đi đâu được. Nó không làm mình quên Tam Bảo được, mà nó không kéo mình vào những cái chỗ của thế gian nó đau khổ. Mà dù mình đời sau mình vẫn sinh ở trong những cái giới giàu có hay gì á, cái tâm của mình nó vẫn luôn luôn hễ mà chắc chắn có duyên gặp Tam Bảo, mà hễ gặp một cái giống như ngày cấp cô độc là tất cả nó ở dưới Tam Bảo hết. Tất cả cái giàu có của mình, tất cả những cái cuộc sống của mình là nó bị đặt dưới Tam Bảo hết. Thì mình nhìn cái câu chuyện của cấp cô độc á, khi nghe đến cái chữ gọi là Như Lai á, Thế Tôn Như Lai Phật đó, mà chưa có quy y, chưa có biết, nghe đến cái danh đó thôi nó rùng mình hết. Mà nó không, nghĩa là nó tâm nó động cái mức độ mà cái ông bạn ông bảo ngày mai thì Thế Tôn sẽ đến đây, để thần Thế Tôn đến để trai tăng, mà ngày mai Thế Tôn sẽ đến, mà tối đó ngủ không được và chịu không nổi, phải đi tìm, không có đợi nổi nữa đó, mà chưa gặp bao giờ, mà chỉ nghe cái danh thôi. Thì mình mới biết là nó phải có một cái nhân đời trước. Cho nên mà đời này rất giàu có, giàu có hạng nhất của nước Xá Vệ. Thì biết vậy đó, vàng là trải ra đất để mua. Thì biết là như thế, tức là rất là giàu, tức là ở đời trước làm việc phước đức rất nhiều. Nhưng mà cái người Phật tử đó biết rõ Tam Bảo là trên hết và cần thiết nhất. Cho nên cái đời này nó giàu ghê lắm, nhưng mà chắc chắn sẽ gặp Tam Bảo. Và gặp rồi á, là lúc bây giờ là trở thành cận sự đắc lực vô cùng. Cho nên cái dầu nó không có cuốn mình đi, nó không làm mình rơi mất cái sợi dây Tam Bảo đó, mà rớt vào trong cái bóng đêm của cuộc sống này. Nên mình hiểu là chính từ cái ý nghĩa đó mà mình cần phải biết là khi mà mình gặp Tam Bảo mình gặp chùa chiền thì thực sự Đức Phật Tam Bảo là chờ cái sự cúng dường, nó giống hệt như cái người ăn mày người ta chờ cái sự bố thí của mình. Mà mỗi lần mà mình bố thí như vậy là nó ra một cái việc phước đức, nó ra một cái quả phước báo. Đấy thôi, thành ra Tam Bảo nó không khác như vậy. Đấy. Cho nên khi mình gặp Tam Bảo là mình gặp cái chỗ làm phước đức. Nhưng mà một người ăn mày ăn xin thì người ta cũng có thể lừa dối mình. Người ta nhậu nhẹt nhưng mà chà bộ vậy, hay là mấy đứa nhỏ bệnh đến nó cũng què nó lết, mấy người Ấn Độ gì đó chẳng hạn, nó cũng như vậy. À, thì bây giờ cái phía bên Tam Bảo á, thì mình cũng có thể nói rằng là thực ra không biết thầy đó người ta cúng dường em không biết thấy sái gì, không biết thấy đem đi đâu, mình cũng chẳng hiểu chẳng rõ, mình có thể nghi ngờ một ông thầy. Nhưng mà Phật với Pháp á, là không có thể nào mà mình có thể nói là nghi cái gì được hết. Cho nên Ngài A Nan mới nói là mặt trăng mặt trời cũng có thể làm cho rụng xuống được, cái núi Tu Di cũng có thể làm cho nó chuyển động được, nhưng mà lời của Phật nói là không bao giờ nó sai. Lời của Phật là Pháp, Phật là Phật, lời Phật nói là Pháp, Phật với Pháp là không có thể sai được. Cho nên cái xưa nay mình tạo những công đức, mình làm những cái việc công đức, nó gọi là công đức, là cái chỗ bố thí, mà bố thí cho Tam Bảo. Cho nên cái công đức nó rất là quý, nó hơn hẳn cái bố thí cho cái người nghèo, rất là quý. Nhưng mà nếu mà mình không biết rõ cái tầm quan trọng của Phật với Pháp thì quả thực rằng là nó rất dễ nguy hiểm. Cho nên có nhiều vị Phật tử khi bất mãn ông thầy rồi nó còn xé phái quy y chẳng hạn vậy. Ông cứ nghĩa quy y là quy y ông thầy. Thầy dẫn đến những cái nó không hiểu rõ đó. Rồi đôi khi có ông bảo là tôi là không có theo đạo Phật nữa. Chẳng hạn như vậy. Những cái nó không hiểu rõ vì nó giận lẫy, giận dỗi một vị thầy nào đó. Mà tự nhiên nó thành ra là phá mất cái số cứu khổ của mình. Thế nên vì vậy là những người Phật tử đó mình phải nắm cái đó. Mình phải hiểu cái cần thiết, mà muốn hiểu cái cần thiết của cứu khổ của đạo Phật, mình phải biết cái nguy hiểm của thế tục, cái nguy hiểm của thế gian. Nên nó là cái chỗ đó. Mình biết mình còn là người phàm, những người trong thế gian người ta đều là người phàm, người ta đều có cái ngã, người ta đều có cái tham, người ta đều có cái sân si, tham gặp tham nó tăng lên, thì mình càng nhiều bạn như vậy là chắc chắn cái tham của mình nó rất là mạnh, cái sân của mình, cái si của mình nó rất mạnh. Và giờ mình không có một cái chỗ nào mà để chống lại cái đó hết, mà mình có rồi mình cũng bỏ đi, thì là chắc chắn là mình bị chìm ở trong đó. Mà nếu mà mình làm chủ thì nó trở thành Hitler, Tần Thủy Hoàng. Mà nếu mình bảo thì vậy ác quá, thế vậy thì chết địa ngục không biết đến đời nào ra, mình phải nên làm người dân. Thì mình làm dân thì Tần Thủy Hoàng với Hitler cũng đâu tha. Đâu tha mình làm sao mình tránh khỏi. Cho nên mình phải nhận thức ra được cái ý nghĩa nguy hiểm của cuộc đời. Đức Phật nói là cái đời sống nó có vị ngọt của nó. Tức là mình đều biết đời nó vẫn có những cái vui, vẫn có những cái thú vui, những cái thiện của nó. Cái đó là cái vị ngọt của cuộc đời. Đó. Và nó có một cái khổ đau của nó là cái mình không nhìn ra. Tuy rằng luôn luôn mình biết là nó có mặt, nhưng mà con người mình nghĩ rằng là hình như nó không có tới với mình. Mà hễ mà mình không thấy mình có, không có những cái khổ đó thì mình nghĩ không bao giờ nó tới. Đó. Rồi nó còn có nhiều cái, nhiều khi mình, Đức Phật mới nói bắt nạn, nhiều khi nạn vua, nạn giặc cướp, nạn nước, nạn lửa. Nhiều khi giờ mình ở trong cái thời mình cảm thấy như mình không có bị cái nạn của vua. À, rồi này thời dân chủ. Dân chủ không phải quân chủ. Quân chủ là vua. Còn dân chủ, dân làm chủ. Mình biết rồi đó. Cho nên mình thấy như vậy. À, nhưng mà mình cũng thấy rõ mình là dân là chủ. Mà lắm lúc mình không biết mình chủ gì hết. Mình ra ngoài đường cả trăm cái luật mình và tôi đặt ra hồi nào đâu. Cả trăm cái luật như vậy. Mà luật nào cũng thấy tôi móc túi ra hết đó. Ừ. Lần nào cũng thấy tôi móc túi ra hết như vậy thì mình biết là thực sự ra mà mình móc đóng hết thuế này thuế kia, mặt này mặt nọ ngay, mà kinh tế vẫn xuống, kinh tế vẫn xuống mà vẫn có chừng là có nhiều cái nguy hiểm. Thành ra mình thấy là thực sự ra đó là mình biết là rồi ở trong một cái đời sống mà đời này nó được an như vậy, nhưng mà mình không biết đời sau của mình nó đưa đến đâu, mình có chắc là nó còn như vậy hay là đến một cái lúc nào mà nó mệt, nó tệ hại, nó mệt quá rồi là nó cũng phải bắt buộc có một cái chiến tranh nào đó, hay là làm quá đi á thì nó cũng thiên tai động đất đủ thứ hết á. Cái nạn đó là mình vẫn ở trên cái mặt đất này, ở trong hư không này, mình chạy trốn đi đâu. Cái nạn tất cả những cái đó nó chỉ là những cái nhân duyên, mà nó động đất hay gì vậy, nó là những cái nhân duyên kết hợp chuyển động của địa thủy hỏa phong, mà mình ở trong đó thì bất cứ lúc nào nó cũng tới. Mà mình còn nữa, mình nghĩ là ôi tôi sống rồi tôi chết rồi là xong, nhưng mà đạo Phật nó anh nghĩ như vậy á thì anh cứ việc làm ác đi rồi anh chết là xong, nhưng mà không, anh chết anh vẫn còn. Cũng như là anh ở đời này anh nói cái câu đó, nhưng mà đời trước của anh đã nói câu đó, mà đời này anh vẫn lọt ra, anh vẫn lọt ra và anh phải chịu nhiều cái. Thành ra vì vậy là cái con người Phật tử á, mình phải hiểu cái ý nghĩa nhân quả ba đời của thế gian, và mình phải biết là nó nguy hiểm đến mức nào. Mình học trong đạo Phật thì từ từ nó mới phân bày ra kỹ lưỡng từng cái à, nhân quả nó đi nhau, và nó mà mình là hữu tình, cho nên cái chuyển biến của một hữu tình, cái thân của mình nó không phải chỉ là thân người, thân người là đời này thôi, mình vẫn có cái tâm thức, mình vẫn có cái cảm giác cảm thọ, nhưng mà mình sẽ mang một cái thân khác. Nếu nó thiện mình có thể mang thân cõi trời, nếu ác nó có thể mang thân cõi ác đạo. Cho nên những cái đó là những cái mà nhân quả rõ để cho đạo Phật dạy à, nhưng mà mình hiểu cái nghĩa là nó có cái nguy hiểm của nó. Từ cái nghĩa đó mình mới nhìn ra cái tầm quan trọng vô cùng trong, tại vì không có cái gì quan trọng ở trong cuộc đời bằng cái sướng với khổ, không có cái gì hết. Bây giờ mà tiền quan trọng nhất, tiền mà làm khổ á thì tất cả mai mình mở cửa mình thấy một đống tiền trước trước sân mình, tất cả chân chúng nó mang tiền nó đổ ở đó hết. Nếu mà tiền mà ai có tiền là người đó khổ. Cho nên là nó phải là sướng, cho nên mình mới nói là tiền nó là sự là cần, nó phải là sướng mới được. Cho nên sướng khổ là những cái điều quan trọng nhất, mình phải nhận ra cái điều đó. Đạo Phật chỉ cho mình biết là cái sướng khổ của mình nó từ nhiều đời đến bây giờ và nó còn nhiều đời nữa. À, nên bây giờ ở trong một cái chuỗi đời sống như vậy á, à, mình bảo là ủa sao nó cứ có mãi, mình muốn không có nữa không, mình thành A-la-hán đi. Mà nếu mình lại bảo ủa sao A-la-hán thấy không có vui gì hết, mình muốn vui á, thì mình còn phải sống nữa, mà mình còn phải sống nữa thì mình phải bám chặt vào một cái gì bảo đảm cứu khổ được mình. Nên vì vậy mà mình nhận thức ra là đó chính là cái chỗ Phật Pháp Tăng. Mà cái chữ Tăng bao giờ cũng là Thánh Tăng. Thế mình đừng có nghĩ là mấy ông phàm tăng xong lâu lâu mình giận dỗi cái mình giận luôn Phật với Pháp. Không, phải như vậy. Đó. Nên mình hiểu hết đó. Thì đó là cái đại khái mình nghe cái nghĩa nó như vậy. Rồi thì mình còn một bữa nữa mình sẽ nghe tiếp. Hãy subscribe cho